Lộng Chiều, quyển 8, góc truyện audio.com. Sang ngày mới, 11 giờ tối hôm qua Tiền Trí Quốc đã bị Ủy ban Kỷ luật Thị ủy bắt giữ. Ủy ban Kỷ luật thẩm vấn Tiền Trí Quốc đã có đột phá. Tiền Trí Quốc đã khai mấy năm qua y đã nhận 200.000 tiền mặt cùng với một loạt vật phẩm như đồng hồ, vàng có giá 100.000 từ công ty xây dựng Hồng Phúc, qua đó bật đèn xanh cho công ty này. Viện Kiểm sát Tây Giang cũng đạt được nhiều thắng lợi, đám người Tôn Định Trung đều đã khai báo. Chỉ riêng công ty xây dựng Hồng Phúc đã hối lộ trên 200.000. Tôn Định Trung 100.000, hai người kia mỗi người 50.000. Bên Ủy ban Kỷ luật điều tra Lý Hiểu Bình lại rơi vào bế tắc. Lý Hiểu Bình chỉ thừa nhận quan hệ nam nữ nhưng kiên quyết phủ nhận đã nhận hối lộ của công ty xây dựng Hồng Phúc. Chẳng qua Ủy ban Kỷ luật đã tìm được trên giá sách trong văn phòng của Lý Hiểu Bình một tập hồ sơ, trong đó có nhiều bức ảnh chụp cảnh Lý Hiểu Bình quan hệ nam nữ. Trong đó có hơn 10 người phụ nữ, có nữ cán bộ của Cục Giao thông, có nữ cán bộ cơ quan khác, thậm chí có cả cảnh với hai người phụ nữ. Do Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát đẩy mạnh điều tra, phòng giao thông có một tên phó trưởng phòng bị bắt vì tội nhận hối lộ cũng chủ động nói rõ vấn đề. Thư ký của Tiền Trí Quốc cũng tới Viện Kiểm sát nộp 18.000 tiền người ta tặng cho mình. Bên chi cục thuế liền nằm vào điều tra vấn đề trốn thuế của công ty xây dựng Hồng Phúc. Sơ bộ điều tra thấy mấy năm nay công ty xây dựng Hồng Phúc đã trốn nộp thuế gần 1 triệu. Khi Triệu Quốc Đống đến văn phòng Kỳ Dư Hồng thì phát hiện mấy người Lục Kiếm Dân, Lam Quang và Vưu Liên Hương đều ở đây. Hắn ngẩn ra một chút rồi không nói gì. Vấn đề thảo luận chỉ có một, chính là thông báo tình hình hủ bại ở Tây Giang, cũng xác định nguyên tắc xử lý. Thư Chí Cao cùng Nghiêm Lập Dân cũng không có tham gia, điều này làm mọi người tham gia phải suy nghĩ. Xem ra Kỳ Dư Hồng muốn khống chế tình hình, không muốn phức tạp thêm. Lam Quang giới thiệu qua tình hình Viện Kiểm sát thị xã nắm giữ. Từ đầu mối chỉ Đại Hồ đã kéo ra một số người ở công an quận Tây Giang, bây giờ đã bắt 4 người đưa sang huyện Hoa Lâm thẩm vấn. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu vắt tắt thành quả của Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát Tây Giang đã đạt được. Sau đó Lục Kiếm Dân giới thiệu tình hình điều tra về Tiền Trí Quốc và chủ động đề nghị giao sang Viện Kiểm sát thị xã. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi. Cuối cùng Kỳ Dư Hồng tổng kết yêu cầu Ủy ban Kỷ luật và Viện Kiểm sát đảm bảo sự ổn định của thị xã và Tây Giang, những vấn đề đã lộ ra thì phải tra xét triệt để, dù là ai dính tới cũng không được nương tay. Kỳ Dư Hồng thậm chí còn lớn tiếng nói nếu ai nói giúp thì báo cáo với y, do Ủy ban Kỷ luật xử lý. Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Kỳ Dư Hồng thì mới biết chỉ một đêm mà tình hình đã thay đổi. Triệu Quốc Đống cười một tiếng, Lục Kiếm Dân chủ động phối hợp, Lam Quang cũng biết khống chế mình. Đối với vấn đề đã lộ ra thì phải tra xét triệt để, nghiêm túc xử lý, ha ha thú vị. Triệu Quốc Đống càng nghĩ càng thấy lời này có đầy hàm nghĩa. Triệu Quốc Đống nghĩ vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nếu cấp trên đã xác định thì áp lực của mình cũng giảm đi nhiều. Vưu tỷ, bên kia truyền tới giọng của Vưu Liên Hương, còn chưa đi chứ, đến văn phòng tôi một chút. Triệu Quốc Đống thấy khi mình, Lục Kiếm Dân và Lam Quang rời đi thì Vưu Liên Hương vẫn ở lại văn phòng. Góc truyện audio.com. Kỳ Dư Hồng, xem ra Kỳ Dư Hồng còn chuyện chuyên môn dặn Vưu Liên Hương. Bây giờ Vưu Liên Hương đột nhiên gọi hắn, có phải là Kỳ Dư Hồng muốn thông qua Vưu Liên Hương mà nói chuyện gì đó với mình không? Vưu tỷ có bố trí gì ư? Triệu Quốc Đống nhìn chai sữa trên bàn của Vưu Liên Hương mà cười nói. Vưu tỷ, dáng người của chị rất được, còn uống cái này ư? Không sợ, Vưu Liên Hương trừng mắt nhìn hắn mà nói. Sao mắt cậu toàn nhìn cái không nên nhìn vậy, bí mật của phụ nữ bị cậu thấy hết. Ha ha, Vưu tỷ, lời này của chị không đúng rồi. Bí mật của phụ nữ thì sao tôi có thể thấy được, mấy thứ đó đều che kín mà. Triệu Quốc Đống mặt dày nói, đừng có mà dùng miệng lưỡi với tôi. Bí thư Kỳ bảo tôi nhắc cậu chú ý một chút, khống chế tiết tấu, đừng làm quá nhanh, phải tiến từng bước, nếu không sẽ có rung động quá mạnh. Vưu Liên Hương ngồi lên ghế, hai tay chống cằm mà nói. Đây coi như là một trận động đất ở Ninh Lăng, thoáng cái xảy ra nhiều chuyện như vậy, bí thư Kỳ cũng rất tức giận. Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh, không như vậy thì sau này Tây Giang cũng khó được yên ổn. Tôi thật ra chủ trương cố gắng giải quyết vấn đề trước cuối năm. Triệu Quốc Đống cười nói, làm loạn, ân uy phải cùng thực hiện, cậu hiểu không? Vưu Liên Hương nhíu mày nói, hủ bại phải trừng trị nhưng phải chú ý khống chế cục diện. Bí thư Kỳ chỉ yêu cầu tiến hành từng bước, không yêu cầu ngừng điều tra. Điểm này chẳng lẽ cậu không biết, nhưng mà Vưu tỷ chỉ biết cơ hội thoáng cái là mất, có đôi khi lệch một chút là khác cả bàn cờ. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói, được rồi, cậu đừng có làm loạn là được, tôi có ý tốt nhắc cậu thôi. Hai người Lục Kiếm Dân và Lam Quang rất gian xảo, bí thư Kỳ ám chỉ là bọn họ biết ngay, nhưng chỉ sợ cậu ngây thơ mà châm lừa. Vưu tỷ yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Hai người kia nói chuyện dễ như vậy thì chắc là bí thư Kỳ phải cho chỗ tốt phải không? Triệu Quốc Đống cười hì hì như kẻ trộm mà nói. Vưu Liên Hương nhìn hắn, tên này tính mũi thật, chỉ vài câu đã nhìn ra vấn đề. Bảo sao tên này thường gây chuyện mà chỉ có lợi, cậu đừng lo chuyện người khác, quản chuyện của mình là được. Đúng rồi, trưa nay tôi và Huệ Hương muốn đến trang trại cá ăn, cậu đi không? Tôi không đi, bí thư Kỳ đã xác định thì tôi phải triệu tập người xác định nguyên tắc. Tối đi, tối bố trí ở đâu? Hay là đến Hoa Lâm, vào khách sạn Kỳ Lân Quan, sáng mai chúng ta đến khu du lịch chơi, chiều ngâm suối nước nóng, tối mai về. Triệu Quốc Đống nói, Vưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói, cậu có thể bỏ việc ở Tây Giang sao? Ha ha, Vưu thì còn lo tôi không khống chế được cục diện sao? Triệu Quốc Đống cười nói, yên tâm, chiều tôi sẽ bố trí, 5 giờ chiều xuất phát là tới ăn cơm, hát hò chút cũng không vấn đề gì. Triệu Quốc Đống về Tây Giang liền gọi Vương Ích cùng Lạc Dục Thành cùng với Quế Toàn Hữu đến thông báo ý kiến của thị ủy. Từ vẻ mặt của Vương Ích, Triệu Quốc Đống biết tên này nhất định được Lục Kiếm Dân thông báo tin tức. Điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm đề phòng đối phương hơn. Có chuyện gì Vương Ích không báo cáo với hắn là bí thư quận ủy, lại cứ nhằm lên ủy ban kỷ luật thị ủy. Xem ra tên này vẫn chưa ý thức được mình đã đến Tây Giang làm việc, còn nghĩ rằng ủy ban kỷ luật là cơ quan trực thuộc ủy ban kỷ luật thị ủy, hoặc là một. gocchuyenaudio.com, quân cờ của ai đó đặt vào Tây Giang. Sau khi hai người kia đi, Triệu Quốc Đống liền trao đổi vài việc với Quế Toàn Hữu. Nhất là bảo Quế Toàn Hữu mau bàn với Tiếu Chiêu Quý đưa ra danh sách điều chỉnh cán bộ lãnh đạo của các phòng ban trong quận, đặc biệt là bên ủy ban xây dựng, phòng giao thông và công an quận. Cách chương.